Khởi nghiệp.
Khởi nghiệp.
Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chữ tín quý hơn vàng, chữ tín khó mấy cũng làm là thông điệp kim chỉ nam đối với nhiều doanh nghiệp lớn trên thương trường. Thực tế đã chứng minh khi các doanh nghiệp nhận thức rõ giá trị của chữ tín trong hoạt động sản xuất kinh doanh để bền bỉ thực hiện qua nhiều năm rồi sẽ có một ngày đạt kết quả như mong muốn. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp thì việc hiểu rõ vai trò và giá trị của chữ tín để ý thức vun đắp, xây dựng ngay từ những ngày đầu lập nghiệp chính là chọn hướng đi đúng để đi đến thành công. Trong nền kinh tế thị trường, chữ tín càng có giá trị và mang lại tính cạnh tranh cao cho mỗi doanh nghiệp. Chương trình khởi nghiệp của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay với chủ đề giá trị của chữ tín trong kinh doanh và việc xây dựng chữ tín trong hành trình khởi nghiệp, chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng với doanh nhân Đỗ Thị Như Quỳnh, là tổng giám đốc công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngân Hà, và anh Trần Tuấn Linh là giám đốc sáng tạo của công ty cổ phần thiết kế ID Việt Nam. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả cũng như là khách mời cùng nghe ý kiến của các cá nhân kinh doanh và doanh nhân về chữ tín trong kinh doanh. Chúng tôi Mai Chi và Loan Anh thì vừa ghi nhận tại hội thảo xu hướng tiêu dùng và nhận diện thực phẩm minh bạch vừa diễn ra tại Hà Nội. Đó là chị Nguyễn Thị Bình, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp dược liệu Thiên Phúc, chị Đỗ Thị Ngọc Trâm, giám đốc công ty cổ phần Organic Granules, ông Ngô Xuân Phán là tổng giám đốc của công ty cổ phần nông nghiệp và dược liệu Monaco và chị Phạm Thị Hà, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần quốc tế Moringa.
Chữ tín thì xuất phát từ tâm của mình, khi mà mình tạo ra sản phẩm là với một mong muốn khao khát là cái sản phẩm nó tốt, lan tỏa đến được nhiều người sử dụng hơn. Xuất phát từ cái việc khao khát lan tỏa như vậy thì mình nghĩ là cái chữ tín nó là một tình yêu với đam mê với lại nguồn dược liệu Việt Nam. Cho nên là mong muốn khao khát của mình đưa đến mọi người một cái giá trị về sức khỏe thì sẽ được khách hàng đón nhận và tin tưởng.
Tôi luôn luôn tâm niệm rằng là chữ tín luôn luôn phải đặt lên hàng đầu, mình cần phải có uy tín với khách hàng. Và trong cái kinh doanh thì đạo đức kinh doanh của cái người làm kinh doanh là rất là quan trọng. Tôi luôn luôn lấy đấy là cái kim chỉ nam cho mọi cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn tâm niệm rằng mình phải sản xuất những cái sản phẩm thật như những gì mà mình nói và phải đưa cho khách hàng những cái sản phẩm tốt nhất, những cái sản phẩm mà như chính mình sử dụng.
Tôi thấy chữ tín trong kinh doanh nó rất quan trọng. Một con người muốn thành công và được người khác tin tưởng thì phải có chữ tín. Và đặc biệt trong kinh doanh, ở một doanh nghiệp mà muốn phát triển bền vững thì cần phải có trách nhiệm. Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp đó chính là chất lượng sản phẩm.
Chữ tín là chữ mà cần ở trong mọi phương diện, không riêng gì về kinh doanh. Còn trong kinh doanh, nếu không có chữ tín thì mặc nhiên rằng sản phẩm và doanh nghiệp không có tên trong ngày mai. Trong từng cái hành vi nhỏ nhất của sản xuất, chúng tôi cũng phải lấy trọng cái chữ tín. Và xuyên suốt thời gian thì chữ tín của chúng tôi đã lớn dần lên bằng tự khách hàng tạo nên nguồn khách hàng cho đến ngày hôm nay.
Như vừa nghe chị, thưa chị Như Quỳnh, uy tín trong kinh doanh thương mại như chị thấy thì có ý nghĩa như thế nào trong thực tế kinh doanh?
Thì với tôi, chữ tín thì rất là quan trọng. Chữ tín là một, trong một doanh nghiệp thì cái sự cốt lõi đó là đạo đức nghề nghiệp. Nếu chữ tín thì không hoa mỹ, không cầu kỳ, nhưng nếu không có chữ tín thì chúng ta sẽ không làm được tới ngày hôm nay. Hay tất cả các bạn khởi nghiệp cũng vậy ạ. Chữ tín với tôi thì từ tôi hay nhân viên của công ty thì đầu tiên bắt đầu nhân viên vào thì bao giờ tôi cũng dạy đó là đạo đức của một doanh nghiệp tôi đã, và đạo đức của một con người thì tất cả đều có đạo đức thì trong doanh nghiệp sẽ thành công ạ.
Vâng ạ, khi mà hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu thì điều gì mà chị cho rằng là quan trọng nhất để có thể là giữ vững thương hiệu của mình trên thương trường ạ?
Dạ vâng, vì bên tôi thì có một cái ngân hàng group thì tôi cũng hoạt động rất là nhiều ngành nghề. Thì để giữ vững trên thương trường thì đầu tiên là phải là sản phẩm thật sự là tốt ạ. Và giá cả cũng phải tốt ạ. Và cũng có đội ngũ marketing tốt. Và khi chúng ta thì chúng ta phải hiểu thật sự về khách hàng và về thị trường, thời điểm nào chúng ta đi với cái, lúc nào chúng ta đi thị trường ngắn hạn, dài hạn và trung hạn ạ,
đều có kế hoạch. Và đúng như dạ. Chị Như Quỳnh vừa cho biết thì có thể nói là đối với một doanh nghiệp chị, để xây dựng uy tín thì đầu tiên là nguồn nhân lực, tiếp đó là chất lượng các cái sản phẩm,
đúng rồi ạ.
Cả một cái quá trình dài để xây dựng phải không ạ?
Vâng ạ.
Và chia sẻ với các đối tác, các doanh nghiệp mới khởi nghiệp trong lĩnh vực này thì theo chị là cần phải chuẩn bị các cái yêu cầu nào trước tiên khi mà tham gia thị trường dịch vụ thương mại hàng hóa xuất nhập khẩu rất là phong phú hiện nay?
Dạ vâng ạ. Thì cũng chia sẻ với các bạn trẻ khởi nghiệp ạ. Với đầu tiên bắt đầu khởi nghiệp phải có lòng đam mê ạ. Đam mê với nghề đã, đam mê với nghề, và chúng ta cũng phải có sự kiên trì và nỗ lực, và chúng ta không hám lợi trước mắt. Bởi vì nếu đầu tiên chúng ta hám lợi trước mắt thì cái lộ trình sau này chúng ta chắc chắn sẽ không được tốt, và chúng ta sẽ biết được, phải đánh giá thị trường. Cái tại thời điểm chúng ta khởi nghiệp thì thị trường đang có xu thế như thế nào, và chúng ta phải tìm ra cái điểm mạnh của công ty và đi đúng hướng thì chắc chắn các bạn sẽ thành công ạ.
Chiến lược vĩ mô rất là quan trọng phải không ạ?
Dạ.
Và như những gì mà chị Như Quỳnh vừa chia sẻ thì anh Tuấn Linh tham gia nhiều lớp mà nói về cái câu chuyện khởi nghiệp gần đây, thì câu chuyện nào hay là trường hợp cá nhân doanh nghiệp nào mà anh ấn tượng nhất, và để thấy rằng là trong cái mô hình cạnh tranh rất lớn hiện nay thì những cái doanh nghiệp cần phải trang bị, cần phải lưu ý gì để có thể nâng cái khả năng cạnh tranh cao của mình?
Vâng, cảm ơn chị Hà Nho. Tôi rất thích cái từ ban nãy mà chị Quỳnh nói, đó là chữ tín, nó không hoa mỹ, không cầu kỳ. Quả thực đúng là nó không hoa mỹ, không cầu kỳ thật, nhưng xây dựng nó là một điều khó khăn. Thì các cái mô hình kinh doanh hiện nay thì chúng ta có thể nhìn thấy có rất là nhiều các cái mô hình kinh doanh tương đối là phổ biến. Ví dụ như là freemium chẳng hạn, tức là một cái mô hình mà người ta cho đi trước xong rồi mới nhận lại sau. Ví dụ như là Facebook, hay là ở Việt Nam mình thì tôi có ấn tượng với cái phần mềm từ điển Magi. Hay là mô hình thuê và cho thuê. Thì ví dụ như là Rent City là một cái đơn vị mà người ta chuyên cho thuê mặt bằng, cho thuê nhà ở. Hay là những cái mô hình liên quan đến crowdsourcing, là những cái mô hình mà người ta có thể làm việc với rất nhiều nhân sự ở rất nhiều quốc gia, hoặc là rất nhiều, nó không phạm vi có biên giới nữa. Như là mô hình nhượng quyền, rồi mô hình phân phối bán lẻ vân vân. Giống như câu chuyện của chị Quỳnh thì là một nhà sản xuất là phân phối, đúng không ạ?
Đấy.
Hay là ở mức độ là của B2B, hay là những cái mô hình của nhà sản xuất thì chị Quỳnh cũng đóng vai nhà sản xuất. Thì về cơ bản là tất cả các mô hình kinh doanh hiện nay thì đều cũng sẽ có những cái điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, nhưng mà để giữ vững được cái thị trường hay cái thị phần đó thì duy trì được cái phần giá trị cốt lõi và tạo ra một cái niềm tin nhất định cho cái nhóm thị trường đó thì là cái cơ hội để mà chúng ta có thể duy trì được cái mô hình kinh doanh của mình.
Vâng ạ. Đã. Và trong thực tế thì anh cũng như là chị Như Quỳnh vừa thông tin đấy thì hoạt động thương mại dịch vụ hiện nay cũng rất là khốc liệt. Vậy thì chia sẻ những cái kinh nghiệm trong thực tế thì đã cho anh những cái kiến thức về kinh doanh như thế nào mà bây giờ thì anh có thể là chia sẻ với thính giả cũng như là chị Như Quỳnh.
Cảm ơn chị Hà Nho. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận vào vấn đề trước nhé. Tức là câu chuyện vấn đề là về hoạt động kinh doanh. Thế thì cái hoạt động kinh doanh, bản chất hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp thì nó là một chuỗi tập hợp các hoạt động bán hàng của các loại hình sản phẩm dịch vụ khác nhau của doanh nghiệp.
Đúng ạ.
Nó ở trên toàn thị trường. Thế thì vậy thì mỗi một cái hoạt động bán hàng nhỏ ở trong cái chuỗi hoạt động kinh doanh đó thì nó đều tuân theo một cái chu trình 3 bước cơ bản. Đó là trước khi bán hàng, trong khi bán hàng và sau khi bán hàng. Thì mô hình 3 bước đấy thì nó sẽ diễn ra như này. Trước khi bán hàng thì chúng ta làm gì ạ? Trước khi bán hàng thì chúng ta sẽ có được các cái hoạt động đưa ra lời hứa, đưa ra sự cam kết với khách hàng là bạn sẽ dùng như cái sản phẩm của chúng tôi thì sẽ như này, như này. Đấy, đại loại là như thế. Đến bước thứ hai là trong khi bán hàng thì sao ạ? Là chính là lúc chúng ta chuyển giao toàn bộ cái giá trị của sản phẩm dịch vụ của mình đến với tay người tiêu dùng.
Đúng ạ.
Đúng ạ. Đó chính là hoạt động thực hiện lời hứa. Thực hiện cam kết đối với cái đó. Và cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn mà sau khi khách hàng trải nghiệm xong rồi thì chúng ta sẽ thực hiện thêm một cái việc nữa, đấy là lời hứa đối với khách hàng cho việc chăm sóc cái nọ, chăm sóc cái kia, hay đảm bảo các cái tiêu chí tiêu chuẩn khác nhau. Thế thì toàn bộ các cái hoạt động này khi mà được thực hiện đồng bộ trên toàn hệ thống của một cái doanh nghiệp và trên tất cả các thị trường, trên tất cả các cái nơi mà doanh nghiệp người ta kinh doanh, thì khi có sự đồng bộ đó một cách nhuần nhuyễn thì khách hàng ghi nhận được một thứ nó gọi là nghi lễ phục vụ. Và khi khách hàng ghi nhận điều đó thì họ sẽ ghi nhận và tin tưởng được khi nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Và vậy thì chúng ta có ghi nhận là khi mà cái kinh nghiệm cho thấy là hoạt động này nó luôn luôn có sự thay đổi. Nếu như mà doanh nghiệp nào mà có thể đáp ứng được tối đa những nhu cầu của khách hàng và thay đổi những cái nghi lễ phục vụ này một cách liên tục theo đúng cái mong muốn của khách hàng, nó gia tăng theo thời gian, thì doanh nghiệp đấy sẽ tìm được cái cơ hội cạnh tranh.
Và có nghĩa là khách hàng là người quyết định cái sự thành công của mỗi doanh nghiệp, phải không ạ?
Đúng rồi đấy.
Như anh Tuấn Linh chia sẻ thì trong cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay, anh cũng đã tham gia thì nhiều lần trong nhiều cái hội thảo, thì anh cũng nhận thấy rằng là cái khó khăn lớn nhất đối với các cái doanh nghiệp sản xuất thương mại hiện nay là gì?
Cảm ơn chị Nho. Câu hỏi này khó, câu hỏi này khá là khó. Thực ra thì dưới góc nhìn của Linh thì có rất là nhiều những cái khó khăn, hay tôi dùng từ gọi là thách thức đi, thì có rất nhiều thách thức mà doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là với doanh nghiệp khởi nghiệp, phải vượt qua, phải tìm ra giải pháp để vượt qua nó. Nhưng có một cái thách thức mà tôi cho rằng là gọi là thách thức lớn nhất, đó là thách thức về tiền. Hầu hết các doanh chủ hiện nay thì đều đang vướng phải rất nhiều câu chuyện liên quan đến tiền. Họ chưa có khả năng để mà kiểm soát được tiền và dòng tiền. Cho nên là việc huy động tài chính không phải là việc dễ. Cũng như là việc vay vốn từ nguồn nọ nguồn kia, họ cũng đang vướng phải rất nhiều câu chuyện đó. Không phải là một phần là của môi trường của tài chính, thế nhưng một phần khác là chính là năng lực của các chủ doanh nghiệp.
Có nghĩa là tiền vốn thì là cái bước đầu tiên để mà có thể là tham gia hoạt động chuỗi thương mại dịch vụ như anh Linh vừa cho biết trước đó, phải không ạ? Và vì thế nên là khó khăn lớn nhất, và trong thực tế thì cũng có rất là nhiều cách để có thể là giải quyết cái khó khăn này. Trước khi tiếp tục chương trình thì mời quý vị và các bạn lắng nghe chữ tín trong kinh doanh được hiểu như thế nào. Bởi vì trong thực tế thì cái sự thành công của mỗi doanh nghiệp thì cái yếu tố này giữ vai trò rất là quan trọng. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả cũng như là hai vị khách mời cùng nghe tổng hợp của biên tập viên chương trình.
Chữ tín trong kinh doanh là sự tín nhiệm, sự tin tưởng của những đối tác trong mối quan hệ kinh doanh. Nó bao gồm sự tin tưởng giữa người lao động và người sử dụng lao động, giữa hai bên đối tác mua bán, giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Nguồn gốc của chữ tín bắt đầu từ sự tự tin, muốn có được niềm tin vào người khác. Điều mấu chốt là phải dựa vào phẩm chất ở trong con người mình. Mọi người đều nghĩ được như vậy, nhưng nói việc tin tưởng vào người khác lại do mình quyết định. Một người chỉ có niềm tin ở mình thì mới tin ở người, và đó là sự tín nhiệm chắc chắn, chứ không phải là hy vọng hay kỳ vọng mơ hồ.
Chữ tín được bắt đầu từ những cam kết. Giữa hai người cam kết với nhau, dù khó khăn đến đâu cũng sẽ làm những điều đã hứa. Đó là chữ tín với bạn. Giữa các doanh nghiệp thì cam kết chính là sự hợp đồng kinh tế. Nó bao gồm điều khoản quan trọng nhất với doanh nghiệp, hiện là giá cả, chất lượng, số lượng và thời hạn giao hàng. Mở rộng ra, đó còn là sự bao gồm cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật.
Vai trò của chữ tín trong kinh doanh là tạo ra sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Sức cạnh tranh của doanh nghiệp mạnh hay yếu thể hiện qua niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp bởi doanh nghiệp đó. Do vậy, để nâng cao sức cạnh tranh, doanh nghiệp ý thức được giá trị tuyệt đối của chữ tín trong kinh doanh. Phải luôn cam kết với mình, cố gắng tạo ra những sản phẩm dịch vụ tốt nhất phục vụ khách hàng.
Như chị vừa nghe, chị Như Quỳnh, chị thấy là ý nghĩa của chữ tín cũng như là vai trò của chữ tín đối với doanh nhân doanh nghiệp, và chị có thể kể một công chuyện nào của mình ạ mà chị đã trải qua để thấy rằng là chữ tín có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi doanh nhân doanh nghiệp ạ?
Dạ vâng, cảm ơn chị Hà Nho. Thì xin chia sẻ với khán giả và các bạn khởi nghiệp. Thì cách đây rất là lâu rồi, cách đây gần 20 năm khi tôi mới khởi nghiệp. Thì ngày đấy thì mọi sự nó còn rất là non nớt. Và lúc đấy tôi có ký một, coi là ngày đấy chỉ đơn hàng thôi. Thì là một đơn hàng với một người Nhật Bản. Và cung cấp là rèm, chăn ga, gối đệm. Và tất cả mấy cái đồ cho một nhà hàng của bác ấy. Nhưng khi lúc đấy thì tôi rất là chưa tính kỹ được hết tất cả các chi phí. Và đã vội để ký hợp đồng luôn. Sau khi ký hợp đồng về thực hiện thì mới thấy rằng mình lỗ rất là nhiều. Lỗ rất là nhiều, và lúc đấy tôi có ý nghĩ. Và lúc đấy tôi bắt đầu là khởi nghiệp đấy ạ. Ý nghĩ là hay mình bỏ cuộc, mình trả lại tiền cho bác người Nhật đó. Và hay là mình làm hàng kém chất lượng cho họ. Nhưng rồi tôi suy nghĩ, tôi bảo là khi tôi đi học thì đạo đức đầu tiên của một con người dạy đó là phải là đạo đức của chính mình và đạo đức trong nghề. Và tôi đã quyết tâm làm. Làm với thời điểm lúc đầu mới khởi nghiệp thì vẫn rất là non nớt, mới hơn 20 tuổi. Mà gia đình cũng như anh Hà Linh nói lúc đầu là cần vốn, cần mọi thứ, và mình đã đi vay mà đã bị đơn hàng lỗ thì liệu có bị có mất lòng tin với gia đình, với bạn bè, người thân không? Nhưng tôi vẫn quyết định làm, và làm sản phẩm thật sự là tốt và đúng theo yêu cầu lúc đầu. Thì khi làm xong thì bác người Nhật có hỏi là cảm ơn bạn, sản phẩm rất đẹp, bởi vì tôi không biết tiếng Nhật và có một bạn phiên dịch. Thì bạn sau hôm đó thì tôi có chia sẻ với bác về những khó khăn của những người khởi nghiệp như tôi bắt đầu, và tôi cũng đã định bỏ cuộc, về tính rất là thẳng bỏ cuộc, nhưng vì chữ Tín mà vì đạo đức nghề nghiệp trong tôi và tôi đã làm. Thì bác có nói rằng cảm ơn bạn, và tôi cũng đã từng trải qua như bạn. Và sau lời đó thì bác ấy có nói là tất cả những chi phí của cái sự bù lỗ đó thì bác đã cho đã trả lại riêng tôi. Và sau này thì bác nói là tôi cũng về Việt Nam kinh doanh từ những thời đấy, và thật sự là để một người trẻ và hiểu được như vậy thì tôi phải là người cảm ơn bạn.
Bởi vì là trong cái bước đường kinh doanh của đối tác là đã gặp một người biết giữ chữ Tín, mặc dù là ban đầu biết ngay rằng là mình làm đơn hàng này là sẽ lỗ, phải không ạ? Nhưng vẫn quyết tâm làm vì chữ Tín, vì thương hiệu. Tôi là những người làm chương trình khởi nghiệp nhiều lần, trao đổi với rất nhiều doanh nhân, thì cũng thực sự là cảm ơn chị Như Quỳnh vì một cái chi tiết rất là hữu ích đối với cả thính giả đang nghe đài cũng như là anh Tuấn Linh và nhiều doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp khác. Chữ Tín đôi khi rất chân thực, không hoa mỹ như chị Như Quỳnh chia sẻ hồi đầu của chương trình. Và một sự bất tín, vạn sự bất tin. Rõ ràng là hệ lụy của một sự bất tín trong nhiều trường hợp phải trả giá rất lớn. Và các doanh nhân thì ý thức điều này như thế nào trong thực tế mà như chị Như Quỳnh vừa chia sẻ, cũng như là với các đối tác bạn hàng của chị, thì chị có thể chia sẻ tiếp và thông tin tiếp với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thì cũng từ ngày đấy đến kinh doanh bây giờ thì bên tôi cũng hệ mở rộng rất là nhiều hệ thống. Và hiện tại bây giờ thì tôi có làm hạ tầng và quang cảnh cây xanh, rồi là kinh doanh các đồ nội thất trong khách sạn, bao gồm rèm vải, chăn ga, gối đệm và các đồ tiêu hao khách sạn. Và đợt vừa rồi là tôi cũng lại có một chi tiết nữa là cái nhà hát lớn nhất trong Nha Trang, và cô bác Minh Chính vừa vào dự là tiêu chuẩn 6 sao quốc tế. Thì cái thảm đó khi tôi ký và bọn bạn nhân viên làm thì cũng là do tôi, thì bảo sếp ơi, sếp xem cái hợp đồng này có được không. Nhưng vì tính tôi nhiều khi hôm đấy là tôi cũng có việc, tôi phải đi từ thiện, tôi cũng nhìn qua và cũng chưa tính. Thì cái nhà hát đó làm thì bảo cái giá này mình không làm được, bởi vì giá này là nó rất là thấp với thời điểm này. Với thời điểm trước công ty mình chưa hoạt động mạnh, nhưng bây giờ mình hoạt động rất là lớn rồi, vì công ty tôi thì hoạt động chuỗi khách sạn gần như khắp cả nước. Nhưng có một bạn bên đấy và một bạn gọi là khó như thế thì mới nhờ đến ngân hàng, chứ còn dễ đã nhờ công ty khác. Và chính vì lời nói đó, chính vì sự uy tín của ngân hàng trên thị trường, và tôi đã quyết định thực hiện cái nhà hát đó. Tất cả các khán giả có thể vào nhà hát mới khai trương ở trong Nha Trang lớn nhất và tiêu chuẩn 6 sao quốc tế, thì thảm bên đó là bên tôi làm.
Xin cảm ơn và cũng như là chúc mừng chị Như Quỳnh, bởi vì những cái cam kết, bởi vì luôn luôn nghĩ đến chữ Tín mà làm được những cái việc khó, rồi thì trong cái quá trình hoạt động kinh doanh sản xuất của mình thì chắc chắn là sẽ tìm được nhiều đối tác bạn hàng và có cái sự tin tưởng như thế, phải không ạ? Không phải tất cả mọi sự ngẫu nhiên mà có, phải không ạ? Và được biết là chị Như Quỳnh thì nhiều năm gắn bó với doanh nghiệp đăng ký ở nhiều lĩnh vực, từ sản xuất thương mại dịch vụ đến xuất nhập khẩu, thì việc giữ chữ Tín cũng chẳng trải qua nhiều tình huống rồi. Vậy thì chị lưu ý gì nhất ạ đối với các bạn trẻ hay là các cái doanh nghiệp mới khởi nghiệp để có thể là giữ được chữ Tín trong kinh doanh?
Vâng, thì cảm ơn chị Hà Nho, anh Hà Linh và cũng khán giả. Thì các bạn trẻ mới khởi nghiệp thì cũng như lúc đầu tôi nói là đầu tiên là chúng ta muốn khởi nghiệp thì chúng ta phải nắm rõ được cái chúng ta định khởi nghiệp là gì, và nắm rõ thị trường và nguồn kinh tế và nguồn lực là chúng ta lấy từ đâu, và tiền đấy chúng ta có thật sự. Bởi vì khởi nghiệp đầu tiên không thể nào là có lãi luôn. Thì các bạn phải nắm rõ được quy trình và thời điểm nào chúng ta đi với cái nào. Thế dụ như cũng như nếu các bạn về làm về xuất nhập khẩu nữa, thì xuất nhập khẩu thì ở nước ngoài thì nó có rất nhiều cái địa lý khoảng cách để chúng ta khó. Và ngôn ngữ, về ngôn ngữ cũng là một rào cản rất lớn ạ. Còn với như thì các bạn phải biết được rõ, nhưng các bạn không thể mông lung. Và bởi vì chữ Tín khi chúng ta khởi nghiệp cũng là một đứa con, chỉ chúng ta phải chăm sóc vào nó, chứ không phải là mở một công ty nó rất là dễ, chỉ mất có 2 hay 3 triệu gì đó đã thành một công ty. Nhưng chúng ta nuôi nó và có sự uy tín trên thị trường và sau này có tiếng nói và để cho những lớp trẻ sau học, đấy mới là một điều quan trọng ạ.
Vâng ạ. Cái chi tiết mà chị Như Quỳnh vừa chia sẻ, đừng mơ hồ, nhất là trong kinh doanh, khởi nghiệp trong bất cứ lĩnh vực nào thì hãy nhớ là phải chuẩn bị càng cẩn thận, càng chi tiết càng tốt. Và cái yếu tố đầu tiên là vốn, đúng không ạ? Và thưa anh Tuấn Linh ạ, điều gì mà anh muốn chia sẻ với các bạn trẻ doanh nhân khởi nghiệp khi nói về chữ Tín, nói về vốn kinh doanh, nói về những cái kế hoạch để làm sao đừng mơ hồ như chị Như Quỳnh vừa chia sẻ?
Cảm ơn chị Hà Nho. Tôi nghe câu chuyện của chị Như Quỳnh thì tôi bất giác cảm thấy sống mũi nó hơi cay cay, bởi vì đâu đó mình cũng từng trải qua cái việc đó. Mình đã phải trả giá với những cái bắt đầu của mình như thế nào trong một cách rất là ngây ngô, ngây thơ trong cái thương trường này. Thì cái câu chuyện liên quan giữ chữ tín thì tôi có nhớ lại một cái câu chuyện liên quan đến HT Mobile, khi mà trước đây họ, bây giờ là Vietnam Mobile hay gì đó, thì họ gia nhập vào thị trường khoảng 2008-2009. Thì lúc đó với một công nghệ gọi là công nghệ viễn thông CDMA ấy, là một công nghệ rất là mạnh, mới so với công nghệ GSM mà mình vẫn đang triển khai, thì họ quảng cáo truyền thông rất là mạnh về những cái công nghệ truyền hình rồi truyền thanh trên hệ thống viễn thông đó. Thế nhưng mà song song với cái quá trình truyền thông đó thì họ lại không triển khai được cái cơ sở hạ tầng thực tế, cho nên là khách hàng người ta không trải nghiệm được và người ta mất lòng tin luôn. Và đó là một, tôi nghĩ là đó là một trong những cái lý do mà HT Mobile bị biến mất rất là nhanh, chỉ sau vòng có 2 năm. Thế thì cũng như vậy, đối với các bạn trẻ thì các bạn luôn luôn là hào hứng máu lửa với cả cái ý tưởng khởi nghiệp của mình. Vậy thì họ luôn luôn có một cái nhu cầu là truyền thông rất là mạnh mẽ về sản phẩm của chúng tôi, rồi dịch vụ của chúng tôi, rồi ABC các loại. Nhưng khi mà khách hàng trải nghiệm thực tế thì họ lại không đạt được những cái kỳ vọng đó.
Đúng rồi.
Đó là cái lý do mà khiến cho cái lòng tin nó mất đi. Và cái gốc rễ của cái việc đó, đó chính là các bạn trẻ đang thiếu đi một cái cơ sở để chuẩn bị, tức là quan sát không hết các nguồn lực của mình để đáp ứng được cái lời hứa. Cho nên là họ bị mất kiểm soát về mặt thông tin. Thế thì Việt Nam mình có câu là một lần bất tín vạn sự bất tin, giống như chị nói ban đầu, chị Hà Nhoi ban đầu, thì là có lẽ là ở Việt Nam mình, kể cả doanh nghiệp lớn hay là doanh nghiệp nhỏ, thì cũng có quá nhiều cái bài học nó liên quan đến cái việc đấy rồi.
Đúng rồi.
Thế thì để mà có lòng tin cho cái việc mà chúng ta có thể trao được cho khách hàng và khách hàng nhận được nó, thì có lẽ một trong những thứ quan trọng nhất của các bạn trẻ khởi nghiệp đó chính là nguồn lực. Hãy kiểm soát rất tốt những cái nguồn lực mà bạn đang sở hữu. Và nếu như nguồn lực đấy bạn chưa có thì bạn phải tìm cách bạn sưu tầm nó, mang về doanh nghiệp của mình, trang bị cho chính mình, để mà chúng ta có thể có được hết một cái bức tranh về nguồn lực mà chắc chắn là đáp ứng được cái lời hứa hay là cái cam kết với khách hàng. Thì lúc đấy mới truyền thông.
Tránh cái việc là nói quá nhiều trước khi làm phải không?
Đúng rồi, đây là câu chuyện như
vậy. Và để có được thành công đối với mỗi doanh nghiệp khởi nghiệp thì cần xây dựng niềm tin của mọi người đối với mình. Thế thì theo anh đâu là cái yếu tố cốt lõi để có thể là xây dựng niềm tin? Bởi vì dường như nó có cái sự mâu thuẫn nhau. Để mà huy động được nguồn lực thì lại phải có niềm tin. Mà để xây dựng được niềm tin thì cái cách thức như thế nào?
Vâng, câu hỏi này của chị Nho cũng là một câu hỏi khó. Vì không phải dễ mà chúng ta có thể định nghĩa ra được là chúng ta cần phải làm những gì để xây dựng lòng tin. Thế thì Linh có đề xuất với cả chị Hà Nho, chị Như Quỳnh và quý thính giả nghe đài một sáu cái gọi là 6 cái yếu tố mà để chúng ta xây dựng lòng tin. Thì cái yếu tố đầu tiên đó là trung thực và minh bạch.
Chuẩn luôn ạ.
Dạ. Trung thực và minh bạch. Yếu tố thứ hai là tính nhất quán. Tức là chúng ta làm trước và làm sau, hay là làm N lần đi nữa thì nó vẫn phải giữ được cái phong độ đó. Cái thứ ba nó là các bạn phải có năng lực chuyên môn. Bởi vì xét cho cùng là nếu như bạn không có cái năng lực chuyên môn ấy, thì bạn không thể nào mà bạn biết được rằng cái việc mà bạn đang làm nó thực sự có đáp ứng được hết cho khách hàng không. Đúng không ạ? Cái thứ tư là khi các bạn cam kết thì các bạn phải có khả năng thực hiện cam kết. Đúng không ạ? Thứ năm là chắc chắn là chúng ta không thể hoàn thiện được. Vậy thì chúng ta phải biết lắng nghe và cởi mở để có thể nhận được tất cả những cái feedback của khách hàng, và chúng ta tìm cách hoàn thiện nó thông qua việc đóng góp ý kiến trải nghiệm của khách hàng. Được chưa? Vậy thì cái thứ sáu nữa là cái cuối cùng mà Linh muốn nói đến, mà chị Như Quỳnh cũng ban nãy nhắc đến, đó là cái hành vi kinh doanh và đạo đức trong kinh doanh luôn luôn đặt ở một tiêu chuẩn cao.
Cho dù là cái năng lực thực hiện của mình thì
khó khăn đến thế nào đúng không? Khó khăn đến thế nào đúng không? Phải giữ được nó.
Dạ.
Thế thì khi mà những doanh chủ mà sưu tập được hết cả 6 cái yếu tố này và duy trì nó, thì chúng ta sẽ có khả năng chiếm được cảm tình rất lớn, có lòng tin rất lớn từ đối tác và khách hàng.
Tôi nghĩ là khi mà thực hiện được 6 cái yếu tố này thì đã là một doanh nghiệp thành công rồi ạ. Phải không chị Như Bình?
Dạ đúng rồi ạ.
Vâng, và để có được thành công đối với mỗi doanh nghiệp thì quả thật là rất khó, và niềm tin thì không phải là chuyện một sớm một chiều. Vậy thì cách có thể gây dựng tốt nhất đối với bạn hàng trong kinh doanh thì có cái điểm gì khác so với lý thuyết, so với những cái nguyên tắc mà anh vừa chia sẻ?
Vâng, cảm ơn chị Nho. Thế này, thực ra thì chúng ta có thể nhìn lại 6 cái yếu tố đó đúng không ạ? Thế thì cuối cùng lòng tin ấy, nó không phải là một thứ mà chúng ta có thể một tay mà chúng ta lấy được ngay, hay là chúng ta một sớm một chiều chúng ta nó xuất hiện được. Nó là một cái quá trình tích lũy lâu dài. Giống như câu chuyện mà chúng ta chăm sóc một cái cây. Thế cái quả của cái cây đó chua hay ngọt là do mình chăm sóc. Nếu mà chúng ta chăm sóc không tốt thì ra quả chua khó ăn. Thế nhưng mà chúng ta chăm sóc tốt thì nó ra quả ngọt. Thế nhưng mà cuối cùng, ngoài cái vấn đề lý thuyết đó, thì chúng ta luôn luôn bị sao động bởi quá trình. Vậy thì có hai yếu tố mà Linh muốn, hai điều mà tôi nghĩ rằng là để mà xây dựng lòng tin được, nó đúng theo thời gian, thì đó là kiên trì là việc số 1. Thứ hai là kiên định. Kiên trì và kiên định nó giống như ngọn núi hay là những dòng nước. Ngọn núi thì vững chãi dù mưa gió thế nào nó cũng đứng im. Còn những dòng nước thì có một mục tiêu rất lớn là ra biển. Và dù con đường đấy nó gặp bao nhiêu rào cản đi nữa thì cuối cùng nó cũng sẽ ra đến biển.
Vâng ạ, những cái khái niệm, những cái hình ảnh rất là thú vị anh Linh vừa chia sẻ phải không ạ? Là những ngọn núi, là những dòng sông, và để ra biển lớn, để tạo nên sự nghiệp của mình thì đối với mỗi doanh nghiệp là cả một hành trình. Thưa chị Như Quỳnh, trong trường hợp này thì chị có những cái ý kiến phản hồi như thế nào với anh Tuấn Linh ạ? Bởi vì là cái việc mà xây dựng chữ tín và có được chữ tín trên thương trường.
Thì thưa anh Tuấn Linh, thì đúng như anh vừa chia sẻ, chữ tín trên thương trường, chữ tín thì nghĩ thì nó rất là dễ, nhưng để thực hiện nó lại là một điều rất là khó. Và rất nhiều người thì theo như Tuấn Linh nói là chữ tín như là một ngọn núi, đúng, nhưng mọi chúng ta nghĩ và chúng ta nhìn thấy là thế, nhưng thực hành đó thì các bạn trẻ bây giờ nhiều khi chưa thấy hết được mọi thứ. Thì cũng cần Tuấn Linh là chia sẻ rõ để các bạn biết. Còn như lúc Tuấn Linh nói là có 6 phương châm, thì như chị Hà Nho nói là như thế thì đã là một doanh nghiệp thành công rồi, đúng như vậy ạ. Thì Tuấn Linh sẽ chia sẻ thêm cho các bạn để các bạn biết là chữ tín thì để thời bây giờ các bạn trẻ, để các bạn trẻ không mắc phải những sai lầm.
Cảm ơn chị Quỳnh. Thực ra để mà nói hết là các bạn, chúng ta sẽ phải làm gì ấy, thì có lẽ là sẽ phải cần rất nhiều thời gian để mà bàn là chúng ta sẽ phải làm gì. Nhưng chúng ta nghĩ lớn và làm nhỏ. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất, đó là làm những gì mình nói. Và nói những gì mình làm.
Song hành, nói đi đôi với làm.
Vâng
ạ, và để chia sẻ với thính giả cũng như là hai vị khách mời, thì tôi có lắng nghe một ý kiến của một doanh nhân khác, anh Nguyễn Ngọc Bảo. Thì anh có nói như thế này: quan trọng nhất của các bạn trẻ cũng như là doanh nghiệp khởi nghiệp là hãy xác định hướng đi đúng. Bởi vì tránh trường hợp là ta đi một quãng đường dài rồi, ta mới quay lại, ta mới là ta đã đi nhầm đường. Như vậy thì rất là nguy hiểm, rất là mất thời gian và công sức của mình. Có nghĩa rằng mỗi doanh nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp thì hãy xác định hướng đi đúng và có cái kế hoạch bài bản, và hãy bắt đầu làm từ những việc nhỏ với ý tưởng lớn, nhưng hãy là hành động nhỏ, việc nhỏ, và làm ngay, làm luôn, làm chính xác, với một cái tâm niệm rằng là giữ chữ tín trong kinh doanh ạ. Và mời quý thính giả cũng như là hai vị khách mời cùng nghe một số ý kiến của các doanh nhân về cách giữ chữ tín và vai trò của chữ tín trong kinh doanh hiện nay do khách hàng phản hồi. Đó là bác Quang ở Hải Phòng, là khách hàng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Sen Tài Thu, cho biết.
Tên tôi là Lê Thị Quang, năm nay là tôi 73 tuổi. Tôi là giáo viên nghỉ hưu, nhưng mà tôi ở tại thị trấn Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Do tuổi cao ấy, cho nên là cơ thể lại mắc một số bệnh như là xương khớp, huyết áp, tiền đình và rất nhiều những bệnh khác. Cho nên là tôi đi tìm đến một số cái cơ sở mà chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp trị liệu. Thế thì tôi lần đầu tiên ấy, tôi đến với lại cơ sở Sen Tài Thu Thái Thịnh làm vật lý trị liệu cho tôi ở đó. Tôi thấy rất phấn khởi và có nhiều ấn tượng tốt đẹp về tinh thần phục vụ và chuyên môn của cơ sở này. Tôi quyết định cứ một tuần tôi từ thành phố Hải Phòng lên Tài Thu Thái Thịnh để làm phương pháp trị liệu cho sức khỏe.
Vâng ạ, khi có được chữ tín rồi thì dù đường xá xa xôi cũng không là khoảng cách, không là cách trở đối với khách hàng nữa. Và tới nay thì Sen Tài Thu đã hoạt động trong lĩnh vực trị liệu chăm sóc sức khỏe được hơn 30 năm rồi. Chị Phạm Thị Hòa là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Sen Tài Thu thì cho biết.
Đất nước Việt Nam mình có rất là nhiều dược liệu tốt và những cái đôi bàn tay của chính các em ở các địa phương sẽ được chúng tôi truyền dạy để làm sao cho các em có được công ăn việc làm tại nơi quê hương của mình. Và từ Sen Tài Thu thì cũng đến được 63 tỉnh thành trên cả nước để làm thế nào các em có công ăn việc làm ổn định và tạo cho các em một cái nghề chăm sóc sức khỏe mà nhân viên của Sen đang tự hào. Và khách hàng ở đấy cũng được hưởng thụ những điều tốt lành về chăm sóc sức khỏe, không dùng thuốc. Thí dụ như là đau đầu, đau vai gáy, đau lưng cấp, đau thần kinh tọa, hay là mỏi mệt về đầu, về mắt, rồi thì cơ tay co cứng, thì rõ ràng là rất là tốt. Cho nên là tôi hy vọng là chúng tôi sẽ làm được những cái điều tưởng như đơn giản nhưng cũng rất là khó.
Vâng ạ, như chị Như Quỳnh và anh Tuấn Linh cũng vừa nghe những cái thông tin chia sẻ của một trường hợp cụ thể, một ví dụ cụ thể về chữ tín trong kinh doanh. Và mỗi lĩnh vực hoạt động kinh doanh và ngành nghề khác nhau thì sẽ có cái cách để giữ chữ tín khác nhau. Chị Như Quỳnh vừa nghe ý kiến vừa rồi của thương hiệu Sen Tài Thu thì chị nhận thấy là cái cách mà giữ chữ tín trong kinh doanh khó hay là dễ?
Cảm ơn Hà Linh. Với chữ tín trong kinh doanh vừa lại cũng nói rồi, dễ với người nói và khó khi thực hiện ạ. Tất cả khi chúng ta làm bất kể một cái gì thì hãy xây một ngôi nhà, chúng ta phải đặt viên gạch đầu tiên. Thì một doanh nghiệp khởi nghiệp cũng vậy, chúng ta hãy đặt viên gạch đầu tiên, nhưng đặt bằng sự tử tế, bằng sự chân thành và bằng đạo đức nghề nghiệp thì chắc chắn sẽ thành công ạ.
Vâng, một trong yếu tố mà anh Linh vừa nói về 6 cái nguyên tắc để thành công, để giữ chữ tín đúng không ạ? Trung thực và minh bạch. Vâng ạ. Và trong lĩnh vực thương mại xuất nhập khẩu thì rất rộng phải không ạ? Không bị giới hạn bởi là vị trí địa lý cũng như là không gian. Vậy thì cái cách mà giữ chữ tín thì có gặp khó khăn gì lớn nhất mà chị đã khắc phục được ạ? Cái cách chị khắc phục ạ?
Vâng, thì chữ tín lớn nhất phải khắc phục được là khi tôi hay nhập hàng từ nước ngoài. Thì tôi là người biết không biết như quá nhiều thứ tiếng, mỗi thứ chỉ biết một chút thôi ạ, chỉ để gọi là, mà cái ngoại ngữ thì cũng không quá giỏi, thì cái đấy đôi khi là cũng có nhân viên làm. Nhưng khi mà tôi đi thực tế ạ, ví dụ như là năm ngoái thì tôi cũng sang Nhật thì tôi toàn phải dùng Google dịch. Thế thì nhưng mà quan trọng là rất là đam mê với nghề, thì cái đấy là cái mới là một cái rào cản khó khăn thôi. Còn một cái rào cản nữa là khi mà khoảng cách địa lý giữa các nước, ví dụ như tôi làm về xuất nhập khẩu thì các nước với nhau thì chúng ta nên hiểu rõ sản phẩm của nhau và bằng cam kết, bằng hợp đồng, bằng văn bản, và hợp đồng như thế nào thì lúc sau làm như vậy. Chúng ta chỉ có thể làm tốt hơn chứ đừng bao giờ làm không tốt bằng cái hợp đồng mình đã ký. Thì chúng ta hãy làm tất cả bằng khả năng đó thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công và không có rào cản nào vượt qua được nếu chúng ta đủ kiên định, đủ lòng đam mê và đủ yêu nghề ạ.
Vâng, trong thực tế thì rõ ràng là cái câu chuyện về chữ tín đó, thì như chị Quỳnh chia sẻ cũng như là anh Tuấn Linh thì cũng đưa ra rất nhiều tình huống rồi. Thế tuy nhiên thì là anh Tuấn Linh có thể nói thêm ạ, với các bạn trẻ khởi nghiệp cũng như là chị Như Quỳnh về trong thực tế ấy, cái chữ tín thì về lý thuyết thì ta cũng đều nắm bắt được rồi, nhưng mà trong thực tế thì có những câu chuyện nào mà anh muốn chia sẻ nhất lúc này?
Vâng, cảm ơn chị Hà Nho. Chị ban nãy chị Như Quỳnh có nói đó là giữ chữ tín thì nói thì rất là dễ nhưng làm thì không dễ. Vậy thì thế này, nếu mà để mà chia sẻ những cái câu chuyện liên quan đến giữ, sau khi xây dựng được rồi mà để ta giữ được chữ tín đó, thì trên thực tế thì chúng ta sẽ nhìn nhận như này. Công nghệ hiện nay có rất là nhiều cái giải pháp để kiểm soát truyền thông. Có những doanh nghiệp mà họ trang bị rất là tốt và họ kiểm soát truyền thông thông qua công nghệ, tức là bất kỳ một cái thông tin nào mà nó có thể gây ảnh hưởng đến, tổn hại đến uy tín của doanh nghiệp thì họ có thể dùng công nghệ để họ kiểm soát cái luồng thông tin đó, họ dập đi bằng rất là nhiều cách khác nhau, tức là xử lý. Thế nhưng nếu như những doanh nghiệp mà khởi nghiệp thì chúng ta không có tiền để chúng ta trang bị những công nghệ đắt đỏ đó. Thế thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải xây dựng danh tiếng bằng một cách khác. Ví dụ như là chúng ta có những cái chuẩn ISO này, những cái chuẩn CSA, trách nhiệm xã hội, giống như mà chị Quỳnh đang làm. Rồi những cái tiêu chuẩn, ví dụ như sản phẩm, nếu mà là nông sản thì có thể là tôi sẽ phải treo cái sản phẩm OCOP, HACCP, vân vân. Thì những cái, nó gọi là những cái thương hiệu bảo chứng đó được gắn lên trên cái sản phẩm của mình. Thì lúc này chúng ta khi thỏa mãn được các tiêu chuẩn đó thì vô hình chung người tiêu dùng sẽ ghi nhận rằng là đây là một cái sản phẩm có uy tín. Có đúng không ạ? Vậy là thay vì chúng ta cố gắng xây dựng uy tín của mình bằng cách là nói về mình, thì chúng ta tìm cách thỏa mãn những cái tiêu chuẩn của các cái thương hiệu bảo chứng khác để chúng ta có thể nhờ họ mà giúp tăng cái uy tín của sản phẩm của mình lên. Có đúng không ạ? Thế thì một cách khác nữa là các bạn có thể cung cấp các cái thông tin về doanh nghiệp mình ở trên nhiều các cái điểm chạm thông tin khác nhau, ví dụ website, Facebook, mạng xã hội, truyền hình, truyền thanh, vân vân và vân vân. Thì khi nếu như các bạn có thể cung cấp các cái thông tin đó ở trên nhiều các cái kênh truyền thông khác nhau và những cái thông tin này nó phải nhất quán, minh bạch, rõ ràng, thì người tiêu dùng khi người ta đi tìm kiếm thông tin thì chắc chắn là họ sẽ va vào những thông tin đó. Và khi mà họ ghi nhận rằng là nơi này, nơi kia, rồi tất cả mọi nơi mà họ tiếp cận được thông tin đó, nó đều có một cái thông tin nhất quán đó, thì họ sẽ tin, đúng chưa ạ?
Tuy nhiên thì những điều anh Tuấn Linh chia sẻ thì hoàn toàn chính xác, nhưng mà trong thực tế thì có rất nhiều doanh nghiệp mới bắt đầu. Tất cả những cái câu chuyện mà anh Linh nói thì trong tương lai có thể là doanh nghiệp khởi nghiệp đã ít nhiều là có dấu ấn trên thương trường rồi thì sẽ quan tâm đến điều đó nhiều hơn. Nhưng mà xin được hỏi chị Như Quỳnh là vì là chị đã khởi nghiệp và tới nay thì khả năng là thành công rồi trên thương trường. Tuy nhiên thì 20 năm trước thì rõ ràng là chữ tín thì nói là không mơ hồ thì cũng rất là để khó nói, vì mới bắt đầu thì cái cách chị đã làm, chị đã thực hiện để giữ chữ tín cho đến ngày hôm nay rồi. Thế nhưng mà có một cái câu chuyện nào mà chị nhớ nhất và có thể là chị tiếp tục chia sẻ từ sau cái đơn hàng đầu tiên với một khách hàng người Nhật?
Vâng, thì sau đơn hàng thì cảm ơn chị Hà Nho. Thì sau đơn hàng đầu tiên đó thì bác Nhật thì người Nhật, thì nếu chúng ta nói đến người Nhật là một người rất là kỹ tính, rất cầu kỳ và họ nghiêm túc. Và họ nói một là họ một và họ làm hai, chứ không như đôi khi ở Việt Nam mình có các bạn trẻ đôi khi khởi nghiệp thì bởi vì khởi nghiệp trong cái sự là mơ hồ hoặc là muốn để khởi nghiệp và chứng tỏ. Thì đúng, tôi phải cảm ơn bác người Nhật đó, bác là Karuko. Thì đến bây giờ thì sau mười mấy năm thì tôi cũng không gặp lại bác nữa, và lúc đấy bác cũng đã già rồi, thì bây giờ cũng không biết là vừa rồi sang Nhật cũng không tìm gặp lại bác được, vì cũng không biết ngày đấy còn rất trẻ. Thế thì có một cái để mà các bạn trẻ để giữ được chữ tín thì đó vẫn là trong mỗi một con người chúng ta phải có đạo đức của chính con người mình. Và tôi vẫn nhấn mạnh là đạo đức của một nghề nghiệp. Bởi vì trong bất kể một nghề nào, cũng như Hà Nho làm chương trình này hay tất cả các bạn ngoài kia kinh doanh rất nhiều thứ, nhưng nếu chúng ta có đạo đức, hãy đặt sản phẩm, cái sản phẩm mình làm như một đứa con của mình, và cái sản phẩm đó phải thật sự tốt. Nếu, hay là hay nói là hãy yêu cái sản phẩm đó, hãy xem khách hàng như chính người thân của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Và cái chữ tín đó thì khi rất nhiều khách, các bạn khởi nghiệp cũng như lúc đầu tôi chia sẻ ạ, là tôi đã định bỏ cuộc mà, tôi trả lại tiền đặt cọc mà, và tôi cũng định làm hàng kém chất lượng cho bạn. Nhưng nếu chúng ta được nuôi dạy trong một gia đình hoàn toàn có đạo đức, ở trường lớp cô giáo đã chia sẻ từ những lúc ngồi trên ghế nhà trường về cái đạo đức của một con người, về đạo đức của một nghề nghiệp, thì chúng ta sẽ không dám làm điều đấy nữa. Bởi vì nếu hôm nay chúng ta làm sai, có thể nghĩ rằng chúng ta sẽ lấy đơn hàng đó, nhưng cái giá trị về sau này doanh nghiệp chúng ta sẽ có phát triển không? Vì thời đại ngày trước của tôi còn nó không internet mọi thứ như bây giờ, nhưng thời đại bây giờ 5.0 lập tức sẽ ra ngay. Và tất cả các giá trị các bạn phải định hướng rõ, các sản phẩm các bạn lệnh làm là gì, phải tìm hiểu thật rõ thị trường, thị trường thế mạnh của bạn là gì, bạn hãy làm thế mạnh, chúng ta hãy làm thế mạnh trước, xong chúng ta hãng làm sang thế khác. Bởi vì khi chúng ta không làm thế mạnh của mình, chúng ta đi làm cái khác thì chúng ta hoàn toàn mơ hồ. Nếu chúng ta đã làm hoàn thế mạnh rồi, chúng ta thành công trong một lĩnh vực đó. Bởi vì chia sẻ với khán giả là tôi học thiết kế ra, thì đầu tiên là tôi làm ra là thiết kế thời trang, về liên quan về đồ vải. Nhưng cái thời điểm đó, rất nhiều lần đến bây giờ tôi cũng phá sản đến mấy lần rồi, chứ không phải là đến bây giờ. Nhưng để mà khi mỗi một lần mà khi mình định bỏ, thấy một người nào đó, các khởi nghiệp khác lại rủ mình làm cái này, làm cái kia, và tôi cũng định bỏ. Bởi vì cái nghề làm may như tôi và các doanh nghiệp khẩu may mặc và từ chăn ga, gối đệm các thứ là nghề rất là tỉ mỉ, phải từ những ngày thời trang. Lợi nhuận nó không nhiều đâu ạ. Nói thật là lợi nhuận bên tôi không nhiều. Nhưng cái khách hàng người ta thực hiện trực tiếp và sản phẩm trải lên luôn. Và nếu dụ cái ga tôi làm không ấy, giặt qua một lần là sẽ bị ngay. Cái thảm này không ấy là nó sẽ bị bong ngay. Cái rèm mà làm không, nó cũng không được. Mà hiện tại nữa, bây giờ tôi kinh doanh cái đồ tiêu hao cho khách sạn, ví dụ bàn chải, kem đánh răng, dầu, đồ sữa tắm, nếu sản phẩm không tốt, khách hàng tắm lên lập tức phản hồi lại ngay. Thế thì chúng ta phải có đạo đức đã. Thế thì lúc đấy tôi cũng đã định bỏ cuộc và chuyển sang cái khác. Nhưng nhớ đến một câu nói khi ngày xưa tôi học bên Hàn, có một thầy giáo nói là tất cả các học sinh ngồi trên ghế nhà trường như ngày hôm nay, nhưng không phải tất cả ra ngoài đời sẽ thành công. Nhưng mỗi khi thất bại, hãy nhớ đến một điều và hãy chọn giúp tôi, thầy giáo hay nói là hãy chọn giúp tôi, chọn những nghề tay phải và những điểm mạnh của mình. Đi trước đã, khi bạn thành công ở một thứ rồi thì bạn làm tiếp cái khác chắc chắn sẽ thành công, bởi vì lúc đấy có rất nhiều hậu thuẫn. Và người ta đã tin bạn rồi, người ta đã có chữ tín trên thương trường rồi, thì bạn làm thêm lúc đấy bạn có thể bạn không giỏi về chuyên môn này, nhưng chúng ta sẽ thuê được người giỏi làm cho mình.
À, lúc đấy thì có thể là huy động nguồn lực tổng thể.
Đúng rồi ạ.
Có thể là những người bạn, những người đồng nghiệp,
đúng rồi,
những đối tác trở thành là đồng minh của mình,
đúng
trở
rồi
thành là một nhóm của mình để có thể là hoạt động thành công, phải không ạ?
Đúng rồi ạ.
À, và rõ ràng là trong cái bối cảnh mà công nghệ rất là phát triển hiện nay thì nhiều khi là không cần biết mặt nhau đã làm nên vẫn làm ăn uy tín rồi. Thế vậy việc đó thì thực hiện trong thực tế như thế nào? À, xin hỏi anh Tuấn Linh câu hỏi này trước ạ.
Vâng, cảm ơn chị Hà Nho. Thì giống như cái câu chuyện mà chị Quỳnh chia sẻ, chúng ta nói ra và chúng ta phải thực hiện nó bằng mọi giá, dù là chúng ta phải trả bằng bất kỳ cái giá nào đi nữa, thậm chí là máu thịt lợi nhuận của chúng ta cũng phải chi trả, bởi vì chúng ta đã cam kết rồi. Thế thì trước khi mà nói về cái câu chuyện là trong cái bối cảnh về liên quan đến công nghệ phát triển như thế này á, mà doanh nghiệp bây giờ có thể là không cần phải gặp nhau, tức là không còn giới hạn về biên giới nữa.
Đúng rồi ạ.
Thế thì bây giờ là chúng ta sẽ phải có những cái điều kiện để mà chúng ta gây dựng uy tín thông qua cái việc đấy, đúng không ạ? Thế việc số 1, chắc chắn doanh nghiệp phải có công nghệ, có nền tảng công nghệ, có hiểu biết công nghệ để chúng ta kiểm soát tốt cái công cụ đó trong việc xây dựng uy tín của doanh nghiệp. Cái thứ hai, đó là cái danh tiếng online hay gọi là thương hiệu. Thì nếu như chúng ta biết cách để triển khai các cái thương hiệu, thì chúng ta cũng sẽ có được cái sự ghi nhận của khách hàng thông qua cái việc xây dựng thương hiệu. Từ thương hiệu bảo chứng giống như ban nãy tôi chia sẻ.
Đúng rồi ạ.
Vâng. Rồi đến cái câu chuyện là thứ ba là họ có thể gây dựng cái thương hiệu online thông qua việc các KOL đi chẳng hạn, các KOC.
Vâng ạ. À, có nghĩa là để có thể làm được sử dụng công nghệ để cho trong cái việc mà làm ăn với nhau ấy, thì là việc đầu tiên cũng vẫn trở lại cái chủ đề của chúng ta hôm nay, đó là giữ chữ tín trên trong hoạt động kinh doanh, phải không ạ?
Vâng.
Như cái thông điệp mà chị Quỳnh chia sẻ vừa rồi thì hãy bắt đầu bằng những cái thế mạnh, sở trường của mình, làm tốt một việc đã thì các cái việc khác thì sẽ từ đó mà cũng lan tỏa được những cái hữu ích, những cái uy tín của mình trên thương trường, phải không ạ? Vậy thì về một thông điệp cho chủ đề là chữ tín trong kinh doanh hôm nay thì chị Như Quỳnh có thể nói điều gì với các bạn trẻ, với các doanh nghiệp khởi nghiệp?
Vâng ạ, thì cảm ơn chị Á Nho. Thì thông điệp khởi nghiệp của tôi ngày hôm nay thì hay nhắn nhủ với các bạn trẻ là hãy làm bằng tất cả đam mê và phải kiên định, kiên trì và đôi khi phải cả nhẫn nhịn. Và có một điểm quan trọng nữa là mỗi khi chúng ta làm một việc gì hãy dùng lý trí ạ.
Vâng ạ.
Hãy dùng lý trí, nhưng lý trí một chút cảm xúc, nhưng nếu một chút cảm xúc vào lý trí để mình phân biệt được ạ. Còn nếu trong mọi hoàn cảnh và khi chúng ta mới khởi nghiệp thì chúng ta có rất nhiều những khó khăn, rào cản, có thể gia đình, mọi thứ không tin, nhưng ai chỉ cần nói một câu là liệu có làm thành công thì chúng ta đã bị cảm xúc đánh gục, thì không bao giờ được dùng cảm xúc trong khi khởi nghiệp ạ.
Vâng ạ, lý trí không phải là cảm xúc.
Vâng.
Thưa quý vị và các bạn, chữ tín trong kinh doanh là khái niệm rất thiết thực mà mỗi doanh nhân, doanh nghiệp đều mong muốn có được. Và điều này không chỉ tạo dựng thương hiệu và tính cạnh tranh cho doanh nghiệp, về lâu dài còn là nền tảng để xây dựng văn hóa doanh nghiệp một cách tự nhiên, chân thực nhất. Những thông điệp mà truyền cảm hứng và những câu chuyện thực tế vừa rồi thì cho thấy là trong cái việc mà giữ chữ tín thì có ý nghĩa như thế nào và có vai trò như thế nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nhân, doanh nghiệp. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn doanh nhân Đỗ Thị Như Quỳnh, tổng giám đốc công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngân Hà, và anh Trần Tuấn Linh là giám đốc sáng tạo của công ty cổ phần thiết kế ITD Việt Nam.
Vâng, cảm ơn chị Hà Nho. Xin chào tạm biệt khán giả
đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Và xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.